là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Trong khuôn khổ các nội dung của diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023, sáng nay tại thị xã Nghĩa Lộ, quân khu 2 và tỉnh Yên Bái tổ chức thực hành bắn chiến đấu của quân sự và dân quân tự vệ, đồng thời bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Dự và chỉ đạo có Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh quân khu 2, trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu 2.
Yên Bái dành 10 tỷ đồng mỗi năm để thực hiện chính sách ưu đãi đối với thể thao thành tích cao. Ngành điện thiệt hại gần 2 tỷ đồng sau lũ. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ các nội dung của diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023, sáng nay tại thị xã Nghĩa Lộ, quân khu 2 và tỉnh Yên Bái tổ chức thực binh chiến đấu của quân sự và dân quân tự vệ, đồng thời bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023. Dự và chỉ đạo có Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh quân khu 2, trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu 2. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 2, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu 2, đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các địa phương đơn vị trên địa bàn quân khu. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương và các thành phần trong khung diễn tập của tỉnh. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu 2, sau gần 2 ngày diễn tập với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 3 cấp tỉnh Yên Bái năm 2023 có đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Cuộc diễn tập được Ban chỉ đạo quân khu 2 ghi nhận, biểu dương, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn có nhiều nội dung mới, một số tình huống phát sinh do Ban chỉ đạo diễn tập đưa ra không có trong ý định kịch bản diễn tập. Nhưng trên cương vị chức trách được giao, các vai trong khung diễn tập đã thể hiện tốt năng lực, trình độ, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Trong xử lý các tình huống khẩn cấp về quốc phòng an ninh, nhiều đồng chí đã thể hiện xuất sắc nhiệm vụ của mình trong các tình huống khẩn cấp, giúp địa phương nhanh chóng ổn định tình hình. Các vai diễn căn cứ vào vị trí công tác đã đề xuất tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều nội dung phù hợp với điều kiện thời chiến và thực tiễn của tỉnh. Phát biểu bế mạc diễn tập, Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu đã biểu dương ghi nhận những cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang, các sở ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân trong công tác chuẩn bị cũng như thực hành diễn tập. Các vai trong khung diễn tập, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo của tỉnh chủ trì nhiều hội nghị diễn tập, phần cơ chế và xử lý tình huống đã thể hiện tính sáng tạo, năng động, nhạy bén trong xử trí các tình huống cụ thể, điều hành linh hoạt, kịp thời, sôi nổi, sát thực tế. Sự thành công của cuộc diễn tập có ý nghĩa hết sức to lớn, giúp ban chỉ đạo, cơ quan ban chỉ đạo và đạo diễn diễn tập khu vực phòng thủ, quân khu bổ sung thêm kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo từ khâu xây dựng kế hoạch, hệ thống văn kiện, chỉ đạo và điều hành diễn tập. Thông qua quá trình diễn tập làm cơ sở để cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và củng cố, tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, đồng thời bổ sung xây dựng phương án tác chiến, sẵn sàng xử trí thắng lợi các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu 2 nói:
Kính thưa toàn thể các đồng chí, quá trình diễn tập, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các khung diễn tập đã quán triệt, vận dụng sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về chiến tranh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và về vận hành cơ chế lãnh đạo của Đảng theo tinh thần nghị quyết số 28 khóa 10 của Bộ Chính trị trong từng nội dung của cuộc diễn tập, bảo đảm sát đúng với thực tế địa phương và nhiệm vụ của từng ngành, từng lực lượng tham gia diễn tập. Các đồng chí đã phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các thành phần tham gia diễn tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng để triển khai tổ chức diễn tập khu phòng thủ của tỉnh theo đúng kế hoạch, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí trang bị trong suốt quá trình diễn tập. Kết hợp diễn tập với tuyên truyền, giáo dục làm cho các cấp, các ngành và toàn dân nhận thức được sâu sắc nhiệm vụ xây dựng khu phòng thủ, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ổn định về chính trị, phát triển về mọi mặt, giữ vững được về quốc phòng an ninh.
Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh khẳng định: sau nhiều nỗ lực cố gắng làm công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập, đến nay cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái một bên ba cấp đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho biết tỉnh sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tư lệnh Quân khu 2 để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh địa phương. Xây dựng tỉnh Yên Bái thành khu vực phòng thủ vững chắc, liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ của quân khu 2. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu 2 đã thường xuyên quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện, hướng dẫn để tỉnh Yên Bái làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái nói:
thông qua cuộc diễn tập, cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang của tỉnh Yên Bái nói chung và toàn thể các đồng chí trong khung diễn tập đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu từ việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung đến việc thực hành diễn tập. Cuộc diễn tập là cơ sở quan trọng để tỉnh Yên Bái tiếp tục hoàn chỉnh, củng cố, tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ để bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh, đồng thời xây dựng các phương án tác chiến, sẵn sàng ứng phó và ứng phó thắng lợi mọi tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.
Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tặng bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 35 tập thể, 60 cá nhân. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái tặng giấy khen cho 27 tập thể, 75 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023, khai trương hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị giao ban, các đại biểu đã được thông tin về công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023, đồng thời thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của giảng viên kiêm nhiệm tại trung tâm chính trị cấp huyện, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trung tâm chính trị cấp huyện, một số vấn đề đặt ra trong xây dựng trung tâm chính trị cấp huyện hiện nay. Chương trình tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày, trong đó các đại biểu được tập huấn chuyên đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và khái quát về hệ thống chính trị ở Việt Nam, chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ mặt trận tổ quốc ở cơ sở, chuyên đề lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ hội cựu chiến binh ở cơ sở và chuyên đề lịch sử đảng, đảng ta thật là vĩ đại. Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức khai trương hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên trên Internet.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó, quy định rõ mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tại đội tuyển cấp tỉnh trong thời gian tập trung tập huấn là 240.000 đồng một người một ngày, trong thời gian tập trung thi đấu là 320.000 đồng một người một ngày. Đối với đội tuyển trẻ cấp tỉnh, trong thời gian tập trung tập huấn là 200.000 đồng một người một ngày, trong thời gian tập trung thi đấu là 240.000 đồng một người một ngày. Chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh trong thời gian tập trung huấn luyện, tập trung tập luyện là 130.000 đồng một người một ngày. Riêng đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển thể thao tỉnh tham gia các giải đấu thể thao quần chúng toàn quốc trong thời gian tập trung tập huấn là 160.000 đồng một người một ngày, trong thời gian tập trung thi đấu là 190.000 đồng một người một ngày. Đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển thể thao cấp huyện trong thời gian tập trung tập huấn là 130.000 đồng một người một ngày, trong thời gian tập trung thi đấu 150.000 đồng một người một ngày. Với quy định này, mức tăng trung bình khoảng 50.000 đồng một người một ngày so với trước. Với mức chi ưu đãi của tỉnh đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao sẽ góp phần để thể thao thành tích cao Yên Bái ngày càng phát triển.
Quan tâm phát triển nguồn nhân lực ngành y tế, đến nay tỉnh Yên Bái đã thu hút hỗ trợ đào tạo được gần 640 cán bộ ngành y tế chất lượng cao từ đại học trở lên với tổng kinh phí trên 27,6 tỷ đồng, qua đó giúp toàn tỉnh đạt tỷ lệ đạt 10,8 bác sĩ trên 1 vạn dân và 34,6 giường bệnh trên 1 vạn dân. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã quan tâm phát triển nhân lực y tế như liên kết đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức theo địa chỉ, thu hút y bác sĩ chất lượng cao, luân phiên cán bộ tuyến huyện về công tác tại các trạm y tế nhằm tăng cường nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng cho tuyến xã, nhất là địa bàn vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, ngành y tế cũng từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và củng cố hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo 3 cấp chuyên môn, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Nhờ đó, trình độ y bác sĩ của tỉnh Yên Bái đã được nâng lên, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, phong cách thái độ phục vụ có sự đổi mới toàn diện, tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân nội trú đạt trên 90%.
Đến nay, thành phố Yên Bái đã xây dựng và phát triển được 16 sản phẩm OCOP, trong đó có một sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao là miến đao dưới phiên và 15 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao. Trong những năm qua, thành phố Yên Bái đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hỗ trợ cho các đơn vị chủ thể tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm, như tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử, tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh. Theo đó, đã giúp các đơn vị chủ thể tham gia 22 đợt trưng bày bán sản phẩm tại các lễ hội, hội nghị, hội thảo, hội chợ, trung tâm thương mại trong và ngoài tỉnh. 100% sản phẩm OCOP của thành phố đã tham gia bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Tổng doanh thu trên sàn thương mại điện tử các sản phẩm OCOP của thành phố Yên Bái đến hết năm 2022 đạt trên 1,56 tỷ đồng. Trong đó có một số sản phẩm được giao dịch trên sàn thương mại thường xuyên như miến đao dưới phiên đạt trên 510 triệu đồng, trà táo mèo Mục Cưng Chải đạt 320 triệu đồng, chè Bát Tiên Minh Bảo đạt 125 triệu đồng. Một số sản phẩm đã ký kết hợp đồng tiêu thụ với các siêu thị, nhà phân phối lớn và xuất khẩu sang Anh Quốc như miến đao dưới phiên.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của đợt mưa to kéo dài trong các ngày vừa qua, trên địa bàn huyện Mù Căng Chải, đặc biệt tại địa bàn xã Hồ 4 đã gây thiệt hại lớn đến hệ thống lưới điện trung áp của Điện lực Nghĩa Lộ, công ty Điện lực Yên Bái. Các sự cố này đã làm gián đoạn cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Tổng thiệt hại do mưa lũ đối với hệ thống lưới điện là tài sản của công ty Điện lực Yên Bái ước khoảng hơn 1,5 tỷ đồng. Theo đó, mưa lũ đã làm 3 vị trí cột điện bị đổ gãy, vùi lấp, không thể khôi phục được, kéo theo nhiều khoảng cột 35 kV bị đứt dây dẫn với chiều dài 4,5 km, đường dây 35 kV bị hư hỏng hoàn toàn. Đối với đường dây 0,4 kV, mưa lũ đã làm gãy đổ 47 vị trí cột hạ thế, hư hỏng khoảng 5 km đường dây dẫn hạ thế. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm đứt vùi lấp 1,5 km tuyến cáp quang đi xã Hồ 4. Các sự cố về lưới điện đã khiến hơn 8.000 khách hàng bị ngừng cung cấp điện ở 11 trên 14 xã thị trấn với 80 trạm biến áp bị ảnh hưởng. Trên địa bàn huyện Mù Căng Chải trong các ngày vừa qua chỉ có 3 xã Chế Tạo, Cao Phạ, Nậm Có là không bị ảnh hưởng do đang nhận điện từ đường dây khác. Ngay sau khi sự cố xảy ra, với tinh thần 4 tại chỗ, công ty Điện lực Yên Bái đã chỉ đạo Điện lực Nghĩa Lộ huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, vật tư máy móc khắc phục tạm thời các điểm bị thiệt hại để sớm cấp điện trở lại cho người dân trên địa bàn huyện. Dự kiến đến 20 giờ tối hôm nay mùng 9 tháng 8, toàn bộ hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện Mù Căng Chải sẽ được khôi phục hoạt động trở lại.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 8, Ba Lan tuyên bố sẽ gửi thêm 1.000 binh sĩ đến biên giới với Belarus để đảm bảo an ninh. Thông báo của Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, xét đến tình hình thay đổi ở biên giới và yêu cầu của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan đã điều thêm 1.000 binh sĩ tuần tra tới biên giới với Belarus. Hiện tại, Ba Lan đang có 2.000 binh sĩ được triển khai dọc biên giới với Belarus. Thời gian gần đây, căng thẳng ở biên giới Ba Lan-Belarus đang ngày càng leo thang. Hôm 1 tháng 8, Ba Lan tuyên bố hai máy bay trực thăng của Belarus đã vi phạm không phận Ba Lan trong quá trình huấn luyện và ra lệnh tăng quân đến biên giới. Phía Belarus kiên quyết bác bỏ và cáo buộc Ba Lan đưa tin sai sự thật để lấy cớ gửi thêm quân tới khu vực biên giới. Hãng tin AP đưa tin ngày 8 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius đã cho biết ông đề xuất gia hạn triển khai hệ thống Patriot ở Ba Lan đến cuối năm nay. Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, nước này không có kế hoạch kéo dài việc triển khai hệ thống Patriot ở Ba Lan sau năm 2023. Trước đó, hồi tháng 1, Đức đã triển khai 3 hệ thống Patriot đến miền đông Ba Lan sau vụ nổ hồi cuối năm 2022, khiến 2 người dân thường thiệt mạng. Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến Patriot do Mỹ sản xuất ban đầu dự kiến kéo dài tối đa 6 tháng. Các báo cáo trước đó chỉ ra rằng trong chiến tranh lạnh với tư cách là quốc gia tiền tuyến của NATO, Đức có 36 hệ thống tên lửa Patriot, còn nước này chỉ có 11 hệ thống Patriot. Trung Quốc đã chính thức rơi vào tình trạng giảm phát khi giá tiêu dùng của nước này sụt giảm lần đầu tiên trong hơn 2 năm. Hoạt động chi tiêu trong nước yếu đã gây sức ép lên quá trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19. Báo cáo của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 7 đã giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá sản xuất của Trung Quốc cũng giảm 4,4% trong cùng giai đoạn. Đây là đợt công bố dữ liệu đáng thất vọng thứ hai đối với nền kinh tế Trung Quốc trong tuần này. Trước đó, ngày 8 tháng 8, các thống kê chính thức cho thấy xuất khẩu của nước này giảm ở mức cao nhất trong hơn 3 năm. Ả Rập Xê Út vừa công bố luật chuẩn hóa cổng sạc cho tất cả các thiết bị điện tử. Theo đó, tất cả các thiết bị phải có cổng sạc USB-C kể từ mùng 1 tháng 1 năm 2025. Người phát ngôn của chính phủ Ả Rập Xê Út cho biết quy định mới nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng, giảm chi phí và tránh lãng phí. Trong giai đoạn đầu tiên, cổng sạc USB-C sẽ dành cho điện thoại di động và các thiết bị điện tử như tai nghe, bàn phím, loa, bộ định tuyến. Giai đoạn thứ hai bắt đầu từ mùng 1 tháng 4 năm 2026 sẽ áp dụng cho máy tính xách tay và PC di động. Theo giới chức Ả Rập Xê Út, việc dùng chung cổng sạc USB-C sẽ giúp người tiêu dùng tiết kiệm được khoảng 45 triệu đô la Mỹ và giảm sử dụng 2,2 triệu bộ sạc mới mỗi năm. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu hỗ trợ làm mới 1.305 nhà và sửa chữa 293 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2023, hiện nay các địa phương trong tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp huy động mọi nguồn lực cho công tác này. Cùng với đó là sự vào cuộc của các cấp các ngành và hội đoàn thể. Những ngôi nhà mới khang trang vững chãi được dựng lên đã giúp các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định vươn lên trong cuộc sống, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Là hộ nghèo ở thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Bình, năm nay bà Nguyễn Thị Nghĩa đã bước sang tuổi 76. Ở cái tuổi phải được nghỉ ngơi con cháu chăm sóc, thì hàng ngày bà vẫn phải làm việc mưu sinh và chăm con trai 55 tuổi bị khuyết tật, không có khả năng lao động. Hai mẹ con bà sống trong căn nhà cũ, siêu vẹo, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Chia sẻ với những khó khăn đó từ nguồn ngân sách của nhà nước, bà Nghĩa đã được hỗ trợ 50 triệu đồng cùng với sự giúp đỡ của anh em họ hàng dựng căn nhà mới rộng hơn 80m2, kiên cố. Để giảm bớt chi phí trong quá trình xây dựng, chính quyền xã đã vận động bà con nhân dân, hội viên và các đoàn thể chính trị giúp đỡ ngày công lao động, vật liệu để làm nhà, bà Nghĩa phấn khởi nói.
Tôi rất phấn khởi, nói chung nhà nước đã có cái lòng thương yêu gia đình chúng tôi nghèo nàn, bây giờ là cho tiền để xây cái nhà thì có gia đình rất phấn khởi. Thế rồi tất cả các anh em đội tổ, dân là hàng xóm, nói chung là người ta cũng đỡ giúp.
Còn bà Đinh Thị Trinh ở thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cũng không giấu nổi sự xúc động khi chuyển về ở trong căn nhà khang trang rộng rãi được xây dựng kiên cố với diện tích hơn 60m2. Là cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà được Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái kêu gọi các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm, trong đó có Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái hỗ trợ 40 triệu đồng để bà xây dựng căn nhà mới, bà Trinh xúc động nói.
Tôi đương ở nhà danh vách nát, bây giờ tôi có một căn nhà mới như thế này thì tôi cảm thấy là tôi thoải mái, nông tâm, tôi mừng.
Bà Đào Phương Thảo, Phó Giám đốc Agribank tỉnh Yên Bái cho biết.
Agribank chính tỉnh Yên Bái thì cũng dành những cái phần từ đóng góp của người lao động, cũng để góp phần giúp cho người dân trên địa bàn tỉnh ấy, hội như là hội thanh niên xung phong, các gia đình có chính sách để có một cái ngôi nhà này thì là từ cái cực đóng góp của người lao động, như là công đoàn cũng vận động anh em người lao động đóng góp, dành một phần cái thu nhập của mình để đóng góp về công tác an sinh xã hội.
Theo kế hoạch, năm 2023 tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ 1.598 nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo, trong đó làm mới 1.305 nhà, sửa chữa 293 nhà. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện là gần 79 tỷ đồng. Sau gần 2 tháng triển khai thực hiện, đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn giai đoạn 2023-2025 tỉnh Yên Bái đã nhận được kinh phí hỗ trợ 16 tỷ đồng từ các địa phương, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Bình nói.
Tham gia cái ngày cuối tuần cùng dân rất là ý nghĩa, thì trong đó là có cán bộ công chức của xã này, rồi là lãnh đạo của huyện cùng với lại bà con nhân dân ở thôn sở tại sẽ giúp đỡ bằng ngày công lao động để mà giúp cho gia đình đào móng và để bớt đi cái kinh phí mà khi mà phải thuê máy móc làm thì cũng giảm bớt được cái kinh phí cho gia đình.
Thông qua việc hỗ trợ nhà ở nhằm giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm bớt khó khăn, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Pháp gặp Maroc đánh giá là cặp đấu chênh lệch nhất ở vòng 1/8 World Cup bóng đá nữ 2023. Và quả thật, 90 phút trên sân Hinmat đã nói rõ lên điều đó. Chỉ trong vòng 8 phút từ phút thứ 15 đến phút 23, đội tuyển Pháp đã khiến lưới của đội tuyển Maroc 3 lần phải rung lên nhờ các pha lập công của Diani, Dali và Sersemer. Có được lợi thế dẫn trước 3 bàn, đội tuyển Pháp chủ động chơi chậm lại trong hiệp 2 nhằm bảo trì tỷ số, nhưng họ vẫn có thêm được một bàn thắng nữa ở phút 70 sau khi Le Sommer hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Thắng 4-0 chung cuộc, đội tuyển Pháp có kỳ World Cup thứ tư liên tiếp vào tới tứ kết và thử thách tiếp theo của họ sẽ là đội chủ nhà Australia. Theo lịch thi đấu tứ kết World Cup nữ 2023, người hâm mộ được chứng kiến những màn so tài kịch tính của những ứng cử viên vô địch. Các trận đấu tứ kết sẽ tranh tài trong 2 ngày 11 và 12 tháng 8. Các cặp tứ kết cụ thể như sau: đội tuyển nữ Tây Ban Nha gặp đội tuyển nữ Hà Lan, đội tuyển nữ Nhật Bản chạm trán đội tuyển nữ Thụy Điển, đội tuyển nữ Anh so tài với đội tuyển nữ Colombia, đội tuyển nữ Australia đối đầu với đội tuyển nữ Pháp. Trong khi đó, hai cặp đấu đội tuyển nữ Tây Ban Nha và đội tuyển nữ Hà Lan, đội tuyển nữ Nhật Bản và đội tuyển nữ Thụy Điển được xem như chung kết sớm. Đây cũng được xem là nhánh đấu tử thần của giải đấu. Ở những đấu còn lại, đội tuyển nữ Anh và đội tuyển nữ Pháp được đánh giá nhỉnh hơn đội tuyển nữ Colombia và đội tuyển nữ Australia. Tiền đạo Lauren James của đội tuyển nữ Anh có thể phải chia tay World Cup 2023 sớm sau khi có hành vi xấu xí ở trận tứ kết với đội tuyển nữ Nigeria. Trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Nigeria thuộc vòng 1/8 FIFA World Cup 2023, tài năng trẻ Lauren James bị các hậu vệ đối phương kèm chặt như hình với bóng và thi đấu thực sự bế tắc. Nóng mặt với các chiêu trò tiểu xảo của đối thủ, Lauren James đã không giữ được bình tĩnh và sau một tình huống va chạm ở phút 86, tuyển thủ Anh đã dẫm thẳng chân lên người hậu vệ Aluzi. Ban đầu trọng tài chỉ rút thẻ vàng với Lauren James, nhưng sau khi nhận được hỗ trợ từ công nghệ VAR, vua áo đen đã chốt quyền thi đấu của tiền đạo tuyển nữ Anh.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 8, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Bảo hiểm xã hội được coi là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, đem đến cho người dân quyền tiếp cận với các dịch vụ cơ bản trong cuộc sống. Việc tham gia bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn, duy trì sự ổn định trong cuộc sống và trong nhiều trường hợp giúp họ thoát nghèo. Gia đình là tế bào của xã hội, mỗi gia đình tham gia bảo hiểm xã hội sẽ góp phần giúp cho hệ thống an sinh xã hội của đất nước ổn định, bền vững. Đồng thời, sự hài lòng của người tham gia sẽ củng cố vững chắc niềm tin, giúp người dân duy trì và tiếp tục tham gia và đồng hành cùng bảo hiểm xã hội. Qua đó, giúp người dân cùng chia sẻ để có được chất lượng cuộc sống tốt hơn trong hiện tại và tương lai. Đây là cơ sở cho sự ổn định hệ thống bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội quốc gia, góp phần ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã xác định bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, và thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân. Đồng hành cùng bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng hơn. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 8 năm 2023. Căn cứ Nghị định số 42/2023 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 8 năm 2023, công văn số 2206 ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023. Để đảm bảo cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng được hưởng quyền lợi sớm nhất theo quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 42/2023, cụ thể như sau. 1. Chi trả qua tài khoản cá nhân, Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả trong ngày 14 tháng 8 năm 2023. 2. Chi trả bằng tiền mặt tại các điểm chi trả của cơ quan bưu điện bắt đầu từ ngày 14 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2023. Từ kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 năm 2023 trở đi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái thực hiện chi trả theo lịch thường kỳ hàng tháng đã thực hiện, trân trọng thông báo.
Chương trình chính luận nghệ thuật Mạnh Dầu Từ Biển Quê Hương diễn ra vào tối ngày 12 tháng 8 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức.
Đây là dịp để đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện nghị quyết 36 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thông qua các giải pháp để tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đảo Việt Nam.
Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia, nhà quản lý về biển đảo sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để mạnh dầu từ biển.
Nhiều tiết mục nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng được dàn dựng công phu cùng phóng sự hiện trường sinh động sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho khán thính giả.
Chương trình được phát sóng trực tiếp trên VV1, VV3, kênh truyền hình VTC1, kênh truyền hình VOV, nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Mời quý vị theo dõi chương trình chính luận nghệ thuật Mạnh Dầu Từ Biển Quê Hương lúc 20 giờ ngày 12 tháng 8.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.